Đây chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Canh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 4 năm 2011, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục bình luận, phóng sự đặc biệt và vui buồn thế sự. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi một số tin tức đáng chú ý.
Lại thêm một người chết trong đồn công an. Theo tin của trang mạng Dân Làm Báo vừa nhận được lời kêu cứu của chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền liên quan đến cái chết đầy uẩn khuất của chồng mình là anh Nguyễn Công Nhật, sinh năm 1981, người vừa tử vong sau 5 ngày bị giam giữ trái pháp luật tại trụ sở công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trong bản tường trình về việc công an Bến Cát giam giữ và gây chết người, chị Tuyền cho biết lúc 12 giờ ngày 21 tháng 4, phía công ty trách nhiệm hữu hạn Lốp Cum Ho kết hợp với công an Bến Cát, Bình Dương đã áp giải anh Nguyễn Công Nhật về trụ sở công an huyện để hợp tác điều tra liên quan đến việc thất thoát một số sản phẩm trong kho. Dưới danh nghĩa hợp tác điều tra, nhưng phía công an huyện đã ngang nhiên giam giữ, cách ly anh Nhật nhiều ngày liên tục mà không hề có biên bản tạm giữ người thông báo đến gia đình. Hay tin chồng mình bị chuyện chẳng lành, chị Tuyền đã nhiều lần đến trụ sở công an huyện Bến Cát xin gặp và gửi cơm nước, thuốc thang cho chồng. Tuy nhiên phía công an không đồng ý cho gặp và cũng không cho phép gửi đồ. Mãi cho đến sáng ngày 25 tháng 4 sau 5 ngày giam giữ, phía công an thông báo với người nhà anh Nhật ở Tiền Giang lên để gặp thân nhân. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, khi người nhà đến nơi thì anh Nhật chỉ còn lại cái xác không hồn. Đến lúc này, Phó Giám đốc Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương mới thông báo cho gia đình biết là nạn nhân bị chết đứng, nguyên nhân là do tự tử và có để lại thơ tuyệt mệnh. Phía gia đình nạn nhân có yêu cầu được xem bức thư đó, nhưng phía công an nhất quyết không cung cấp mà chỉ nói sơ qua về nội dung trong bức thư tuyệt mệnh. Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền cho biết chị cảm thấy việc anh Nhật tự tử là hoàn toàn vô lý và sai thực tế. Đích thân chị Tuyền đã trực tiếp đến công ty nơi anh Nhật làm việc đã tìm hiểu thì được biết chồng chị hoàn toàn vô tội. Ngoài ra, theo tố cáo của chị Tuyền, trong lúc chồng đang gặp hoạn nạn thì một viên công an huyện Bến Cát tên Phú liên tục gọi điện thoại đề nghị đổi tình để chạy án. Khi bị từ khước, viên công an tên Phú này đe dọa nếu chịu đến khách sạn ngủ với hắn thì may ra cứu được chồng, còn nếu không chỉ có trời mới cứu được. Được biết chiều ngày 25 tháng 4, đại diện công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã yêu cầu được khám nghiệm tử thi, nhưng phía gia đình không đồng ý và trì hoãn đến sáng hôm sau để các cơ quan báo chí cùng được chứng kiến.
50 trí thức in tập kỷ yếu kêu gọi cải tổ toàn diện nền giáo dục Đại học Việt Nam. Một tuyển tập về giáo dục gồm bài viết của 50 trí thức trong và ngoài nước đã nhìn từ nhiều hướng kêu gọi cải tổ toàn diện nền giáo dục Đại học Việt Nam. Theo như lá thư do giáo sư Lê Xuân Khoa cho rằng trước tình trạng suy đồi trầm trọng của nền giáo dục Việt Nam hiện nay, nhân dịp kỷ niệm 200 năm tuổi của Đại học Humboldt, Đức Quốc, nơi được giới hàn lâm quốc tế coi là cái nôi của tự do trí thức về cả ba mặt nghiên cứu, sáng tạo và giảng dạy, ban chủ biên của kỷ yếu gồm đại diện trí thức đại học trong và ngoài nước Việt Nam, trẻ tuổi nhất là giáo sư Ngô Bảo Châu, giải toán học quốc tế Phil 2010, hiện giảng dạy tại Đại học Chicago, và lớn tuổi nhất là giáo sư Hoàng Tụy, về hưu đã lâu nhưng cũng nổi danh quốc tế và rất có uy tín ở trong nước, đã góp những bài viết về những vấn đề Đại học Việt Nam muốn truyền đạt sứ mạng cao cả của Đại học thế giới và những suy nghĩ tâm quyết của mình đối với tương lai ngành giáo dục trong nước. Đây là lần đầu tiên một tập thể trí thức đại học lên tiếng thúc đẩy công cuộc cải tổ toàn diện nền giáo dục Đại học Việt Nam nhằm đạt được đẳng cấp quốc tế, một mục tiêu được nhà nước Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh từ nhiều năm qua nhưng vẫn chưa thực hiện được. Các bài viết yêu cầu nhà nước Cộng sản Việt Nam phải mau chóng đổi mới thực sự về mọi mặt, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và hội nhập thành công vào cộng đồng thế giới.
Nhà thơ Bùi Chát được giải thưởng quốc tế về tự do xuất bản. Nhà thơ Bùi Chát, người sáng lập nhà xuất bản giấy vụn tại Việt Nam, hôm 25 tháng 4 năm 2011 đã được Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế, gọi tắt là IPA, trao giải tự do xuất bản năm 2011. Giải này được trao tại Buenos Aires thuộc Argentina trong khuôn khổ hội chợ sách quốc tế lần thứ 37 đang diễn ra tại thành phố này. Nhà thơ Bùi Chát đã lập ra nhà xuất bản giấy vụn để in các tác phẩm của những nhà thơ gọi là vỉa hè, tức là thường sử dụng những ngôn từ bình dân của đường phố để sáng tác những bài thơ vượt ra khỏi những khuôn mẫu định sẵn. Nói là nhà xuất bản giấy vụn, nhưng thực ra nhóm này tự in các tác phẩm từ máy vi tính và chỉ phổ biến bằng cách truyền tay nhau chứ không bán. Theo tờ báo Publisher Weekly của Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Tự do xuất bản của IPA John Smith Simonsen cho biết, dù trong những điều kiện khó khăn cùng cực, nhà xuất bản giấy vụn cũng đã khởi xướng một phong trào mới của những người tư duy độc lập, những văn sĩ, nghệ sĩ tự do, không tuân thủ những quy định của nhà nước trong sáng tác. Về phần nhà thơ Bùi Chát, thì tỏ ý hy vọng là giải thưởng này sẽ thúc đẩy phong trào xuất bản độc lập và xã hội dân sự ở Việt Nam. Ông nói, sách có quyền lực làm cho thế giới được tự do cho những người xuất bản sách, cho những người đọc sách và cho những người thảo luận về những gì mà sách mang lại cho họ.